Lan Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tôn Nữ Mặc Dao mang tựa đề Cô Ba Chè Đậu Xanh. Cô ba bán chè đậu xanh có bốn người con tất cả. Đứa con trai đầu cô sanh với một người chồng là du kích Việt Cộng ở miệt quê. Chẳng biết duyên nợ ra làm sao hay sự quen biết của hai gia đình như thế nào mà gia đình cô tận ngoài Vũng Tàu. Mới 16 tuổi đầu, cha mẹ lại gả cô tích tận miền Tây, miệt khỉ ho cò gái dùng xôi đậu, có nghĩa là ban ngày thuộc vùng quốc gia, tối tới cộng sản kiểm soát. Cho nên không mấy khi cô giáp được mặt chồng, ban ngày chồng cô trốn biệt, ban đêm mới nhú mặt ra cứ thập thò như thằng trộm. Cô cũng thuộc loại gái mắng con, về nhà chồng ngày nào là chữa ngày nấy, nên chẳng mấy chốc mà bụng to vượt mặt. Ra đời được một thằng con trai kháo khỉnh, thằng nhỏ mạnh cùi cùi, cứ ăn no lại nằm, cả ngày không nghe tiếng khóc, ai hỏi tới là cười te toét. Nhà chồng cô kể cũng lạ, cứ dâu về mà coi cô như người ở, sanh con ra, bên chồng giữ riệt làm của riêng, không bao giờ cho cô đụng tới thằng nhỏ, trừ những lúc cần phải bú mớm. Ngoài tháng ở cử ra, họ bắt cô đầu tắt mặt tối, làm lũ suốt ngày ngoài đồng. Kể ra thì cô cũng khỏe thiệt, người ta làm tới đâu cô làm tới đó, đúng là con gái 17 bé gái sừng trâu. Mặc dầu cô đã là gái một con, nhưng cũng chỉ mới có 17 tuổi. Cô làm quần quật suốt ngày, nhà chồng sai đâu thì cô đánh đó, không vui cô không buồn, chẳng thương cũng chẳng biết nhớ thằng con, bởi cô có được gần gũi nựng nịu nó bao nhiêu đâu. Còn đối với chồng thì quả thiệt cô thấy nó xa lạ làm sao á. Gái một con, nên trông cô mặn mòi và duyên dáng lắm. Ban ngày làm việc ngoài đồng, có đám lính quốc gia đóng gần đó, tưởng cô chưa chồng nên buông lời chồng ghẹo. Tuy cô không nói gì với họ, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhen nhúm một nỗi buồn du dơ. Cô bỗng dưng nhớ tới căn nhà ngoài Vũng Tàu, nhớ tới cha mẹ và đàn em còn ở đó, nhớ tới gánh chè đậu xanh mà chiều chiều cô hay gánh kiểu kịch trên vai dạo quanh bờ biển bán cho khách. Bây giờ vắng cô rồi, đứa em nào sẽ thay thế đây? Cô nhớ da diết cái bầu không khí của thành thị với ánh đèn điện rực rỡ. Cô không hiểu tại sao tự dưng cha mẹ lại gả cô đi lấy chồng, trong khi cô chưa hề biết gì hết trơn á, chưa từng một lần được con trai theo, trái tim cô chưa hề biết rung động hay mơ mộng lứa đôi với một ai. Giờ đây, cô phát hiện hình như cô không muốn an phận nơi cái xứ tối tăm khỉ ho cò gái này chút nào hết trơn á. Cô thèm được quay trở về mái nhà xưa. Tuy gia đình nghèo khó, cha mẹ vất vả gì đông con, nhưng mà tối tới, cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc, rộn vang tiếng cười đùa của mấy chị em cô. Còn bây giờ, cô cảm thấy bơ vơ và trơ trọi có một mình hả? Có chồng có con, mà cũng như không, cô không thấy yêu thương chút nào hết với người chồng du kích. Cô bất giác thốt rùng mình khi nghĩ tới, trời ơi, vậy mà cô cũng đã từng chung đụng và sống ở đây hơn 5 rưỡi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Sao bây giờ cô mới cảm thấy ngán ngẩm và sợ sệt khi nghĩ tới sự chung đụng với người chồng du kích? Cô không biết cha mẹ cô có biết chồng cô là người của phía bên kia không nữa. Còn đứa con cô banh da xẻ thịt ra, sao cô cảm thấy nó không có chút gần gũi nào hết trơn, mà hình như thằng nhỏ cũng không tha thiết gì với cô, ngoại trừ mấy lúc nó đói. Còn bú no rồi thì nó cười toe toét quay đi kiếm ông bà nội hoặc mấy cô chú khác đòi ẵm, cho nên cô tủi thân lắm. Từ đó, cô hay tìm cách né tránh để khỏi phải ăn nằm với chồng. Cô sợ nhất là phải mang bầu lần nữa, cho nên cô hay giả đò bệnh hoạn. Người chồng lúc đầu tưởng thiệt nên cũng ráng nhịn, vì sao thấy cô cứ giả lãng làm ngơ, ban ngày lại hay nói chuyện với mấy anh lính quốc gia ngoài bờ ruộng. Cho nên tối tới hắn sinh nghi mới dò hỏi. Má thằng Đức lúc này qua thấy em lạ lắm đó nghe.
Lạ cái gì?
Có phải em thay lòng muốn mấy thằng ngụy ngoài bờ ruộng hồi sáng này không vậy?
Cái gì là ngụy chứ? Người ta là lính quốc gia đàng hoàng mà kêu cái gì kỳ vậy?
Nè, em về làm dâu miệt này á, thì phải theo luật lệ đây nghe, không được tiếp xúc nhiều với tụi ngụy, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nghe.
Anh lấy tôi có giấy tờ hôn thơ hôn thú gì không mà bắt tôi phải làm dâu này làm dâu nọ chứ? hai vợ chồng cãi cọ tới đây thì súng nổ râm ran tứ phía. Người chồng vội vớ lấy cái khăn quàng đeo vô cổ, xách khẩu AK chạy mất dạng. Người cha chồng cũng lẹ làng tắt phục cái đèn dầu, đi lùa mấy đứa con xuống hầm trú ẩn. Bà già chồng vội ẵm lấy cục cưng vừa chui xuống hầm vừa hét:
"Con ba mày còn đứng đó làm gì, bộ muốn ăn đạn hả?"
Cô giả điếc lì lợm ngồi lại trên chiếc ghế đẩu này bàn ăn. Lát thấy cũng hơi ớn, rủi trốn viên đạn chết lãng nhách thì uổng đời, nên cô chui xuống gầm bàn ngồi co ro ở đó. Súng nổ đâu cỡ 15 phút thì ngưng. Sau lần đụng trận đó, người chồng ít khi dám về nhà, nên cô cũng bớt phải tính toán để nghĩ cách lánh né chuyện vợ chồng. Đứa con vừa dứt thôi nôi, cô cũng không còn cho bú nữa. Bà nội nấu cơm nhão, trộn đồ ăn, bỏ vô miệng nhai, rồi mớm cho đứa nhỏ ăn. Vậy mà thằng nhỏ ăn ngon lành, mập mạp và lớn như thổi. Khi đứa nhỏ vừa bập bẹ, kêu được tiếng ba đầu tiên, thì tía nó là anh chồng du kích của cô, sau một đêm đụng trận, sáng ra, người ta tìm thấy xác của hắn bị lính quốc gia bắn chết nằm vắt vẻo trên cầu khỉ. Sau khi người chồng được mồ yên mã đẹp, cô cũng lặng lẽ chuồn êm khỏi làng. Nghĩ tới đứa con, tuy cô không có ý định đem nó theo, mà có muốn đem cô không đem được. Nhưng cô cũng cảm thấy khơi động chút tình mẫu tử trong lòng. Cô chép miệng thở dài. Thôi kệ, mai sau mình khá giả rồi hẳn trở về thăm nó. Chừng đó nó lớn rồi, nếu mà người ta cho nó theo, thì mình dẫn nó theo. Còn không thì mình giúp đỡ tiền bạc cho nó cũng được. Rồi cô lại lắc đầu nghĩ thầm. Mà cũng chưa chắc nó ở lại đã khổ, bị họ cưng nó quá trời mà. Còn đi theo mình vợ, chưa biết tương lai ra sao. Thôi thì phó mặc cho số trời vậy. Cô trốn khỏi gia đình chồng, nhưng không dám trở về nhà cha mẹ đẻ Vũng Tàu. Cô sợ cha mẹ cô lại bắt cô đem trả lại cho bên chồng, nên cô mới tìm lên Sài Gòn. Mai gặp được một anh lính nhảy dù đóng ở làng bên chồng của cô, được về phép. Gặp cô bên xe đò, liền giới thiệu cô lên làm con sen trong một gia đình người chị họ của anh, ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn cũng khá giả. Tại đây, con tim cô đã rung động bởi anh lính nhảy dù này. Còn anh Lai dĩ nhiên là chịu cô hết mình. Ở miệt quê, anh đã hết lời tán tỉnh cô mà chưa được. Bây giờ được cô đáp lại, anh mừng hết lớn. Anh đi lính đã hơn 10 năm, mà binh nhì vẫn hoàng binh nhì bởi cái tánh ba gai bất cần đời của anh. Năm nay anh được gần 29 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lại chẳng có anh chị em ruột thịt gì cả. Được một người chị họ nuôi cho tới bây giờ. Người chị họ lúc bấy giờ cũng còn lam lũ, khó khăn, lại đông con, nên chưa có được khá giả như bây giờ để mà mướn con sen. Thấy mình học hành chẳng khá gì, nên năm 16 tuổi, anh thoát ly khỏi gia đình, đi bụi đời, tự nuôi sống mình bằng đủ mọi nghề, như là đổ rác, rồi đi khuân vác ngoài chợ, rồi đi đánh giày. Tới năm 18 tuổi biết suy nghĩ một chút, anh thấy uổng phí cho sức trai, đầu đội trời chân đạp đất, anh mới đăng lính nhảy dù để khỏi làm phiền người chị họ tốt bụng đã cưu mang anh từ tấm bé. Đem sức trai dễ dùng ngang dọc cho thỏa chí tàn bồng, bị chỉ một thân một mình, chẳng để thương để nhớ cho ai, mà cũng chẳng có ai để mình thương mình nhớ, cho nên anh bất cần đời. Đánh giặc thì rất hăng say, nhưng lại quá ba gai, vi phạm kỷ luật quá nhiều, nên không được lên lon. Giờ đây, có được tình yêu của cô ba, anh bỗng dưng đổi tánh, biết tính toán lo toan cho tương lai, ngoan ngoãn, tuân theo kỷ luật nhà binh, nên được lên lon dù dù. Ngày anh được thăng chức trung sĩ cũng là ngày anh chính thức cưới cô ba ra khỏi nhà bà chị họ, nhờ sau này buôn bán làm ăn khá giả, không có thời giờ chăm sóc cho lũ con, nên đã mướn cô ba làm người giúp việc. Cô ba theo anh Lai về trại gia binh nhảy dù Hoàng Hoa Thám ở đâu ngã ba ông tạ gì đó, sau khi sanh được một đứa con trai đầu lòng. Cô mới dẫn con về tạ tội và ra mắt cha mẹ Vũng Tàu. Anh Lai không dám theo vô nhà, đứng lấp ló sau bụi dâm bụt ngoài bờ rào, chờ lệnh cô ba. Sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện với cha mẹ về cuộc đời mình khi bị gả ra khỏi nhà, cô ba kết luận. Ba má, bây giờ con cảm thấy thiệt là hạnh phúc với người chồng lính quốc gia này. Con mong ba má tha lỗi và chấp nhận cho tụi con được vô gia đình. cha mẹ cô nhìn thấy đứa cháu ngoại trên tay cô đang dương cặp mắt ngây thơ, sáng long lanh nhìn ông bà ngoại, như chờ đợi một sự bao che tha thứ. Con gái đứt ruột đẻ ra, gả đi lấy chồng, cha mẹ nào lại chẳng mong muốn con mình được bình an hạnh phúc. Thôi thì chuyện đã dĩ lỡ, giả lại, chính miệng con gái ông bà thú nhận là nó rất đang hạnh phúc. Ông bà nỡ lòng nào mà giang tay bẻ gãy cuộc đời con một lần nữa. Nên ông Tích nhìn ra ngoài hàng rào, gọi lớn.
Thằng ba ơi, đã là người trong gia đình rồi sao còn đứng ngoài đó làm gì với con? Không vô thưa ba má với cho đám em tụi bay biết mặt coi.
Chỉ chờ có thế, anh Lai phóng ngay vô, miệng tía lia. Dạ, xin chào ba má, con tên Lai là chồng của em ba. Tụi con xin lỗi ba má, đã ăn ở với nhau mà không cho ba má hay. Xin ba má nhận con một lại, xin tha thứ cho con và nhận con làm rể. Nói rồi, anh quỳ xuống lại một lại. Cha mẹ cô ba hài lòng với chàng rể lém lĩnh này, nên lật đật đỡ anh đứng dậy, trong khi đám em cô che miệng, quay đi cười lén với nhau. Anh Lai đỏ mặt đứng dậy, nhưng không giận, anh còn thân thiện nói.
Mấy em cười anh hen, rồi mai mốt tới mấy em, anh cười lại cho mà coi ạ.
Mấy đứa em của cô ba thấy người anh rể vui vẻ và dễ làm thân này, nên cũng nhào tới, chuyện trò náo nhiệt. Cha mẹ cô ba đã mở rộng vòng tay đón họ vào nhà. Thế là anh Lai có được một gia đình vợ với đầy đủ cha mẹ và anh em. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cái không khí ấm cúng của một gia đình hoàn chỉnh. Tuy chẳng giàu có gì, nhưng đượm đầy tình người chân chất. Đám em vợ ban ngày phụ giúp với cha mẹ, lo cho cái quán cơm tấm bên hiên nhà là nguồn sống duy nhất để nuôi từng ngần ấy miệng ăn. Gánh chè đậu xanh giao lại cho cô em gái kế đảm trách, nhưng cô em cũng vừa mới lấy chồng mấy tháng nay, lại được nhà chồng khá giả, nên cũng thôi, không bán chè nữa. Ngày hôm đó, anh Lai vui lắm. Chưa bao giờ anh có được một gia đình với đầy đủ vợ con, cha mẹ và anh em như vậy. Anh cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc và ấm cúng hơn bao giờ hết. Họ ở chơi với cha mẹ một ngày, hôm sau phải trở về tổ ấm của họ ở trong trại gia binh Hoàng Hoa Thám. Cha mẹ anh em bên vợ quyến luyến, yêu cầu hai vợ chồng ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng anh Lai phải cáo biệt, nói gì anh còn trách nhiệm người lính trên vai, anh có thể đi hành quân bất chợt lúc nào. Thằng cu Tề được hơn một tuổi, cô ba lại có mang đứa thứ nhì. Anh Lai lúc này vắng nhà nhiều hơn, mũi chuyến hành quân dài dằng dặc hằng mấy tháng liền. Lá thư của cô tới tai anh để báo tin thằng cu Tề sắp có em, trong lúc anh Lai đang hành quân ngoài Quảng Tính. Đời lính mà, hành quân liên miên rải đáy mây đó, thơ tới anh cũng lâu, mà thơ về cũng chẳng chóng. Nhưng anh cũng nhận được, để biết mình sắp có đứa con thứ nhì, cũng viết dội được vài hàng để chia sẻ niềm vui với vợ và dặn dò cô ba những điều cần thiết của một người đàn bà khi có mang, chứ cũng chưa một lần được về thăm để xoa lên cái bụng người vợ thân yêu giờ đã lum lúp. Thì anh Lai đã nằm xuống. Tội nghiệp cô ba bụng mang dạ chữa tay ấm con dại, ngày nào cũng chạy lên chạy xuống nhà xác biên hòa chờ đón xác chồng. Hơn 10 ngày sau người ta mới đưa anh Lai về bằng hòm kẽm hàng xì kín mít. Cô ba cứ đòi cải nắp hòm ra để cô được nhìn lại người chồng đầu ấp tay gối, mà khi ra đi thì nguyên dạng hình hài, khi trở về thì sao lại thế này, trời ơi! Cô cứ ôm lấy cái hòm mà gào lên như vậy, khi mọi người xung quanh, ai cũng mũi lòng, khóc theo cô. Mà anh Lai xong xuôi, cô ba ở lại trong trại gia binh chờ sanh đẻ cứng cáp và hoàn tất thủ tục giấy tờ để lãnh tiền trợ cấp cho cô như quả phụ xong. Cô ẵm hai đứa con quay về Vũng Tàu, nương tựa cha mẹ. Cô trở lại với gánh chè đậu xanh, cuộc sống vất vả chẳng đủ ăn đủ mặc. Từ ngày lính Mỹ vào thăm chiến Việt Nam thì vật giá bắt đầu leo thang dùng dục. Dọc theo bờ biển mọc lên đầy dãy những quán bar đầy người Mỹ. Phong trào gái bán bar bắt đầu rầm rộ. Nhà nào có con gái dính líu một chút xíu tới Mỹ là nhà đó bắt đầu phớt lên. Cô thấy vậy, cũng quẳng gánh chè đậu xanh đi, nhảy ra theo bạn bè đi bán bar. Cha mẹ cô lúc đầu cũng la mắng, khuyên lơn cô dữ lắm. Về sau thấy càng ngày cô càng đem tiền về nhiều, cuộc sống gia đình được cải thiện, rồi từ từ cô cất nhà lầu cho cha mẹ ở. Ông bà không còn phải vất vả thức khuya dậy sớm bán cơm tắm nữa, rồi mấy em cũng được cơm no áo ấm, học hành tử tế, nên ai cũng nhắm mắt làm ngơ, để cô muốn làm gì thì làm. Cô cũng cất riêng cho mình một căn nhà lầu, gắn máy lạnh với đầy đủ tiện nghi trên miếng đất mua được bên cạnh nhà cha mẹ để tiện việc làm ăn. Hai đứa con cô gửi bên nhà cha mẹ để rảnh tay kiếm tiền nuôi cả gia đình. Bán ba được một thời gian, cô đẻ được một thằng con lai tóc vàng que, mắt xanh mũi lõ. Cô bây giờ là một me Mỹ chính hiệu con nai, chứ không còn nói vào đâu được nữa. Sói đời và nói tiếng Mỹ như gió, nhưng cô chỉ giỏi tài đàm thoại vì tiếp xúc nhiều với Mỹ hàng ngày, chứ cô không hề biết viết Anh văn. Những người có học trình độ sinh ngữ thuộc loại khá cũng chưa chắc nói mà Mỹ hiểu được như cô, nhất là những lúc cô chửi lộn với Mỹ, họ chạy tàu cô luôn, chứ đừng có hòng chơi trò ăn quỵt được với cô. Không hiểu cô học được ở anh lính Mỹ nào những danh từ thuộc giới hàng tôm hàng cá, để rồi khi máu sư tử nổi lên, cô cứ phun phèo phèo vào mặt mấy lính Mỹ, tính ăn gian, tưởng cô khờ khạo, định chơi trò hội đồng mà chỉ trả tiền có một lần, khiến mấy anh chàng GI mà cứ ngẩn tò te, không ngờ chỉ một cô gái điếm thôi, mà sao nó chửi chuẩn thế không biết. Ấy vậy chứ cô là người kiếm ra tiền nhiều nhất trong giới chị em ta. Bởi họ thấy cô thiệt thà thẳng thắn, dễ thương, lại biết Anh văn lưu loát, nên ai cũng thích đi với cô. Cái gì cũng chỉ có được một thời. Lợi dụng lúc tuổi còn trẻ, lại có chút nhan sắc, nên cô khai thác triệt để, chụp giật được lúc nào là cô chụp tối đa. Trong nhà cô không thiếu một món gì người ta có mà cô không có. Nhất là hàng của cô dùng lại toàn là đồ xịn, lấy thẳng từ trong PX Mỹ ra, chứ chẳng phải là thứ mua đi bán lại chợ trời mùi thuốc kháng, tha về đâu mà sợ lầm phải đồ dởm. Còn vàng thì thôi, khỏi phải nói, cô trữ được một hộp thiết nhỏ, loại hộp đựng bánh ngọt của Mỹ. Cô gói cái hộp lại cẩn thận, đút xuống nền nhà dưới gầm giường phòng ngủ của cô. Phía bên trên được ngụy trang bằng một viên gạch bông thiệt là khéo léo, nhìn không hề thấy dấu vết nối. Quả nhiên tới đầu năm 73, sau Hiệp định Paris, quân đội Mỹ từ từ rút quân về nước hết. Cô thất nghiệp, không biết làm gì sống, cứ bán vàng đi mà ăn. Bởi cô không muốn lăn lộn trong giới buôn hương bán phấn, mà tiền chẳng kiếm được bao nhiêu khi không còn Mỹ nữa. Mấy em cô giờ đã lớn, con trai học xong tú tài thì trình diện Thủ Đức, nhập vào cuộc chiến hết. Mấy đứa em gái cũng có đứa học ra cô giáo đàng hoàng, cũng có đứa bỏ ngang để lấy chồng, nên cô không còn phải lo lắng gì nữa ngoài việc chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho cha mẹ già. Ngồi không mà ăn thì núi cũng phải lỡ. Cô mới nóng ruột quá, mở lại quán cơm tấm của cha mẹ ngày xưa. Lần này thì sang hơn, không phải che dù bán sập sệ bên dĩa hè như hồi đó, mà cô mở hẳn cửa nhà cô ở ngay phòng khách làm nơi cho khách ngồi ăn. Ngoài cơm tấm cô còn bán thêm nước giải khát, cà phê, nên quán cô càng ngày càng trở nên phát đạt. Cuộc sống cô bắt đầu ổn định trở lại thì bị mất nước. Bọn cộng sản đì cô hết cỡ, chúng không cho cô làm ăn buôn bán gì cả. Chúng chửi cô là đồ phản động, có chồng cách mạng, bị ngụy bắn chết, không biết trả thù, lại còn đi lấy Mỹ ngụy. Chúng bắt cô phải đi dùng kinh tế mới lao động để chuộc tội. Cô cũng chẳng phải tay dừa, lúc đầu cô cũng nhún nhường khép nép, cố tránh nói nhiều chừng nào hay chừng nấy, sợ gây chú ý với cách mạng là không tốt, nhưng càng nhịn chúng càng làm tới. Có tên thấy cô vẫn còn nhan sắc mặn mòi, theo rù rì cô ngủ với nó thì nó sẽ lơ hết mọi chuyện. Cô ba kể cũng lạ, cộng sản quốc gia đồng minh gì cô cũng cân ráo, thế mà bây giờ quân giải phóng thì cô đắp chơi. Cô bắt đầu không nhịn nữa, cô không làm gì được chúng cả, cô chỉ biết chửi mà thôi.
Bà không có đi đâu hết trơn á, bà ở lì đây coi tụi bay làm gì bà, đồ quân ăn cướp. Mỹ đây mà bà còn chửi nát nước, tụi bay là cái thá gì bà phải sợ. Biết điều thì bà còn nghe cả chớn hả, thì bà tới luôn làm gì nhau, giải phóng cái chó gì. tụi tao đang sống cơm no áo ấm, tụi bay vô đòi giải phóng, làm cho ai nấy đói nghèo đi, mà gọi là giải phóng đó hả? Nhà tao đang ở, tụi bay đòi đuổi đi, để lấy nhà mà cũng gọi là giải phóng đó hả? Đồ ăn cướp của dân đó biết chưa?
Chúng kéo cô ra giữa sân, lên cò rôm rớp, hầm hè bắn chết, để mong bịt bớt cái mồm cô lại. Nhưng cô lại càng làm dữ hơn, cô xách thùng dầu lửa tưới đầy nhà, đầy người cô và mấy đứa con, rồi lăn ra đất kêu gào.
Trời ơi bà con ơi, ra mà xem giải phóng đây nè bà con, tụi nó ép chết mẹ con tôi nè, tụi bé có giỏi á thì bắn đi, mẹ con tao không có đi đâu trơn á, ai mà đỡ lấy căn nhà này hả, tao sẽ nổi lửa rồi thiêu sống hết mấy mẹ con tao cho mà coi.
Mấy tên giải phóng sợ quá, không biết giải quyết làm sao, thấy dân chúng bu quanh bàn tán sầm xì, bọn họ lúng túng một lát rồi rút êm nói, để xin chỉ thị cấp trên.
Rồi không biết có được chỉ thị của cấp trên không nữa,
chỉ thấy chúng gọi cô là mụ điên, và chẳng thèm đá động gì tới cô nữa. Thế là cô được yên thân. Biết là không thể thọ được với bọn chúng, cô ba đào sứ vàng lên, lo cho mấy đứa em còn độc thân, kèm theo hai đứa con diệt của cô với người chồng đến quốc gia vượt biên, để sau này làm nguồn tài chính cho gia đình, giống như những gia đình có thân nhân đi Mỹ, giờ cứ ngồi không mà lãnh quà Mỹ, sướng quá chừng, cô ba thấy mà bắt ham. Nhưng rồi cũng phải trầy da tróc giấy 5 lần 7 lượt, tốn biết bao nhiêu là vàng, đám em và hai đứa con cô mới tới được bến bờ tự do. Đám em cô chịu khó vừa ăn trợ cấp để học nghề, vừa đi làm chui kiếm thêm tiền, nỗ lực tối đa gửi tiền về cho cô và cha mẹ. Hai đứa con bên Mỹ của cô được vào trường học tử tế. Thế là nhà cô lại bắt đầu phất lên trở lại, trước khi nghĩ tới chuyện mang đứa con lại vượt biên tiếp. Cô quay trở về, quê người chồng du kích ngày xưa, để thăm lại thằng con trai đầu lòng của cô. Mới hay họ nay còn nghèo khổ hơn bao giờ hết. Cha mẹ chồng cô đã qua đời, thằng con nay đã lớn, tiếng là con liệt sĩ mà không được giúp đỡ trợ cấp gì hết, không có nghề có ngỗng, học hành chẳng ra gì, chỉ đủ biết đọc biết viết, làm lũ dưới ruộng vườn suốt ngày mà vẫn nghèo xác xơ. Cô mũi lòng chu cấp tiền bạc cho cất được ngôi nhà ngói khang trang. Đám bà con bên chồng bu lại cảm tạ cô hết lời và mạt sát cách mạng, không còn một chỗ. Số cô hậu vận lại may mắn, giữ lại đứa con lai sau này mà lại quá hay. Cô chưa kịp toan tính để tìm được vượt biên cho hai mẹ con, thì phong trào đi Mỹ theo dựng con lai trỗi dậy. Trước khi rời bỏ quê hương, cô đã giỏi tính toán chạy chọt để lại căn nhà cho vợ chồng đứa con trai đầu của người chồng du kích ngày xưa, đã lập gia đình và có con. Được yên nơi yên chỗ, rồi cô mới ung dung dắt đứa con lai lên máy bay, cười hỉ hả. Cuộc đời chẳng biết đâu mà ngờ, người ta bảo phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Cô ba đây đã trải qua không biết bao nhiêu là bến nước, cô có chịu cũng chẳng được với quy luật của tạo hóa. Tuổi cô giờ đã về chiều, quanh quẩn trong nhà, tìm vui bên đàn cháu nội ngoại. Tối, cô hay thắp nhang thì thầm trước bàn thờ duy nhất, chỉ có một tấm hình của người chồng quốc gia mà khấn vái. Bà sắp nhỏ, hãy thông cảm và tha thứ cho tôi những việc làm sau ngày ông mất đi. Một thân một mình khổ lắm ông ơi. Tôi không biết làm sao có tiền để nuôi con, nên đã làm những chuyện không tốt, mang tai mang tiếng cho gia đình. Giờ tôi rất mãn nguyện, đã lo lắng và gầy dựng được cho hai đứa con của mình nên người. Tôi rất mong tới ngày tới giờ để được đi theo ông đoàn tụ dưới suối vàng. Chừng đó, tôi sẽ quỳ trước mặt ông để mà chịu tội. Thì ra cô ba chịu bên nước quốc gia. Chúc cô tuổi về chiều luôn khỏe mạnh như ý cho tới ngày gặp lại được người chồng bên kia thế giới. Lúc ấy, bên nước của cô chắc hẳn không còn bị phong ba bão táp vì đã được neo vào nơi cõi vĩnh hằng.
Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Tôn Nữ Mạc Dao mang tựa đề Cô Ba Chè Đậu Xanh. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.